Chiến thần ở Dề, chương 520, nhường chức chủ nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhường chức chủ nhà. Ngài Xuyên nghe vậy cười lớn. Lúc nãy lão ta hỏi món ăn có hợp khẩu vị Dương Thanh không cũng chỉ để thăm dò Dương Thanh có oán hận nhà họ ngài không. Vì nhà họ Hoàng đã gài bẫy, dùng hôn lễ của ngài Lâm để dụ Dương Thanh xuất hiện. Cho nên nhà họ ngài cũng được coi như đồng lõa với nhà họ Hoàng. Nhưng xem ra Dương Thanh không hề có ý muốn truy cứu. Ngược lại còn tươi cười vui vẻ. Trong mắt không hề có sự khó chịu. Một bữa ăn uống linh đình. Trong lúc nâng ly, Dương Thanh và người nhà họ ngài đã làm quen với nhau. Mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp của nhà họ ngài không ngừng liếc mắt nhìn trộm Dương Thanh. Rõ ràng là ý của ngài Xuyên. Vốn dĩ vóc người của Dương Thanh cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cả người toát lên vẻ chính trực nên thu hút rất nhiều cô gái trẻ. Nhưng Dương Thanh không thèm quan tâm đến mấy người đẹp đang liếc mắt đưa tình với anh. Việc này khiến các cô gái nhà họ ngài cực kỳ thất vọng. Có thể khiến cho chủ nhà họ ngài đón tiếp long trọng, chứng tỏ thân phận của người đàn ông này rất đặc biệt. Nếu cặp được với anh chắc chắn sẽ một bước lên mây. Cậu Thanh, xin lỗi cậu về việc hôm nay. Bữa ăn gần kết thúc, ngài Xuyên bỗng cầm ly đứng lên, vẻ mặt cung kính nhìn Dương Thanh. Ngài Minh Húc cũng vội vàng đứng dậy, nâng ly nói, bố nói đúng, người nhà họ ngài cần phải xin lỗi cậu Thanh vì việc hôm nay. Dương Thanh vẫn ngồi tại chỗ, chỉ hơi nhếch miệng nhìn hai bố con đang cung kính với mình rồi nói. Lẽ nào các người cho rằng chỉ một câu xin lỗi là có thể bỏ qua việc hôm nay sao? Ngài Xuyên và ngài Minh Húc nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt. Người của nhà họ ngài cũng rất kinh ngạc. Tuy người nhà họ ngài không biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng biết Dương Thanh đến nhà họ ngài là vì đám cưới của ngài Lâm và Mã Siêu. Hai người họ đã bàn chuyện cưới hỏi mà Dương Thanh vẫn chưa chịu buông tha cho nhà họ ngài sao? Không biết cậu Thanh muốn thế nào? Ngài Xuyên vẫn cầm ly đứng đó, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Dương Thanh. Lão ta thật sự không dám trở mặt với Dương Thanh. Cho dù hôm nay Dương Thanh sỉ nhục lão ta trước mặt mọi người, lão ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay cả nhà họ Hoàng mà Dương Thanh còn khinh thường thì nhà họ ngài có là gì? Ngài Xuyên là chủ nhà họ ngài, đương nhiên phải nhìn xa trông rộng hơn những người khác. Lão ta biết sau khi Dương Thanh rời khỏi tiệc cưới đã tới thẳng nhà họ Hoàng. Tiếp đó tin tức Hoàng Thiên Nhai bị giết truyền khắp Yến Đô. Sau đó Dương Thanh bình yên vô sự đi tới nhà họ ngài. Tất cả đều chứng tỏ nhà họ Hoàng không làm gì được Dương Thanh. Ngay cả nhà họ Hoàng cũng không giải quyết được chàng trai trẻ tuổi này thì nhà họ ngài có thể làm được gì? Tôi chỉ cần nhà họ ngài các người nhớ kỹ một việc. Tôi chủ động đến nhà họ ngài không phải vì các người mà là vì nể mặt ngài Lâm. Dương Thanh bình tĩnh nói. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến người nhà họ ngài cảm thấy áp lực nặng nề. Dòng chính nhà họ ngài mời rượu Dương Thanh, anh không từ chối một ai, vẫn mỉm cười tiếp rượu. Việc này khiến bọn họ suýt quên Dương Thanh là người có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Vương, thậm chí cả nhà họ Hoàng. Cho đến khi Dương Thanh thốt ra những lời này, bọn họ mới sực tỉnh, người như Dương Thanh không phải người nhà họ ngài có tư cách mời tới. Giống như lời cậu ấy nói. Nếu không vì nể mặt ngài Lâm sao cậu ấy lại tới đây? Cậu Thanh nói đúng, chúng tôi quả thật không có tư cách mời cậu tới đây. Ngài Xuyên đáp, người nhà họ ngài đều cảm thấy thê lương. Ngài Xuyên là chủ nhà họ ngài, người có vai vế cao nhất mà giờ đây lại ăn nói khép nép trước mặt một người trẻ tuổi. Chắc hẳn lão ta cũng không dễ chịu gì. Nhưng anh chàng trẻ tuổi này không phải người mà nhà họ ngài có thể đắc tội. Tôi muốn tuyên bố một việc. Đúng lúc này ngài Xuyên liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, Tôi sẽ rời khỏi vị trí chủ gia tộc. Nghe xong, mọi người đều ngây ra như phỗng. Ngài Xuyên đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn giữ vị trí chủ gia tộc vì muốn phát triển nhà họ Ngài huy hoàng hơn. Thế mà lúc này lão ta lại tuyên bố rút khỏi vị trí chủ gia tộc trước mặt mọi người. Không hề có dấu hiệu báo trước. Không có bố sẽ không có nhà họ Ngài hôm nay. Sao bố lại muốn rời khỏi vị trí chủ gia tộc? Đúng đấy, bố mới là trụ cột tinh thần của nhà họ Ngài. Chỉ bố mới có tư cách làm chủ gia tộc. Có ông nội nhà họ Ngài mới có thể mạnh mẽ hơn nữa. Ông không thể rút khỏi vị trí chủ gia tộc được. Đám người nhà họ Ngài đều rất đau lòng. Hết lời khuyên nhủ, nhà họ Ngài không giống 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nội bộ không quá phức tạp. Ở nhà họ Ngài không có người cạnh tranh vị trí chủ gia tộc với Ngài Xuyên. Cho nên ai cũng thật lòng muốn Ngài Xuyên tiếp tục làm chủ gia tộc. Nhưng Ngài Xuyên lại lắc đầu. Bỗng nhìn sang Ngài Lâm. Tuyên bố trước sự sửng sốt của mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, Ngài Lâm chính là chủ gia tộc họ Ngài. Mọi chuyện sẽ do con bé quyết định. Cách chương.